mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản, chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Xây dựng hôn nhân theo ý Chúa. Bài 64: Sự cảm thông của vợ chồng. Sự cảm thông là gì? Phần 2. Kinh Thánh Nền Tảng trong Sáng Thế Ký, đoạn 2, câu 24-25. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta được tiếp tục học về đời sống hôn nhân theo ý muốn của Chúa.
Chúng ta đang học với nhau về sự cảm thông của vợ chồng. Chúng ta đang học đến phần thứ nhất là gì? Cảm thông nghĩa là gì? Chúng ta vừa mới nói ba yếu tố để có thể cảm thông nhau là vấn đề hiểu biết, vấn đề tấm lòng và vấn đề cách sống. Tôi nói lại, ba yếu tố này nói tóm tắt thành nguyên tắc, đó là hiểu về nhau, hiểu nhu cầu của nhau, tấm lòng cùng cưu mang với nhau. Nhớ, không có nghĩa là y như nhau và đồng ý với nhau, nhưng mà hiểu. Thứ hai là cái tấm lòng của mình, tâm trí của mình, tấm lòng của mình. Và yếu tố thứ ba là cái cách sống cùng với nhau. Để thực hiện được cái sự cảm thông của vợ chồng theo ý nghĩa này, thì chúng ta chú ý sự cảm thông của vợ chồng nó tùy thuộc một số yếu tố sao? Dĩ nhiên, không phải là nói hết mọi chuyện, nhưng có những yếu tố rất căn bản cần có thì mới có sự cảm thông của vợ chồng. Để vợ chồng có thể gọi là hiểu lẫn nhau như thế này, thì một trong những điều mình phải học và để thực hiện đó là cái khả năng bày tỏ bản thân của mình. Một trong những điều để chúng ta tập bày tỏ mình cho người khác. Bây giờ thử nha. Khi nào mà tôi dạy cho một người, tôi thấy cái khó là dạy người ta cách học Kinh Thánh. Hướng dẫn học Kinh Thánh là một trong những cái khó, đó là gì? Hướng dẫn người khác học Kinh Thánh, cái khó hơn là dạy người ta giảng. Dạy giảng cái dễ hơn dạy hướng dẫn học Kinh Thánh. Là tại sao? Vì người hướng dẫn học Kinh Thánh là cái người hiểu mà không được nói, hiểu ý nghĩa của Kinh Thánh, không có nói trực tiếp ra mà nói dưới dạng câu hỏi để hướng dẫn người học suy nghĩ trả lời điều mà mình hiểu. Thay vì mình nói trực tiếp, mình phải nói làm sao để người khác trả lời đúng cái vấn đề dựa trên Thánh Kinh để hiểu phần Kinh Thánh. Thì cho nên mình sẽ nhận ra một điều nè, để giúp người khác nói cho đúng vấn đề của họ cũng không có đơn giản đâu, đúng không? Chúng ta sẽ thấy vấn đề này có nhiều người á, cho con hỏi này, bạn con có một vấn đề, rồi tôi nghe xong rồi tôi biết nó đang hỏi về nó, nhưng mà biểu nó nói nó thì nó rất là khó nói, cho nên nó mới nói là nó có một người bạn đang có vấn đề. Thế thiệt sự là nghe là biết ngay là nó. Nhưng mà ngay cả nhiều khi vợ chồng với nhau mà không dám chân thật như vậy là vì sao? Vì thường thường chưa nói bao nhiêu thì ông chồng nó nói rồi, biết rồi, đừng nói nữa, là thấy quê liền. Là vì nhiều khi bà vợ muốn bày tỏ thì phải dạo đầu nói bóng nói gió gì đó đủ thứ rồi mới dám nói ra. Mà nam thì là gì? Cái chuyện mà bà vợ không đi vô vấn đề mà chí chuyện gì đó thì tự nhiên ông chồng muốn sao? Không nghe nữa. Là vì đối với người vợ, ngôn ngữ là bày tỏ tấm lòng cảm xúc của mình. Còn người nam, ngôn ngữ là để truyền đạt thông tin. Cho nên cái chuyện mà khả năng để bày tỏ thì nam và nữ, chồng và vợ
học khác nhau, chứ không phải giống nhau nữa. Cái nãy tôi đã nói ha, có rất nhiều yếu tố nó chi phối việc mình bày tỏ bản thân mình. Vậy thì vợ chồng mà muốn cảm thông với nhau á, thì phải thường nói chuyện với nhau, đúng không? Nếu không quen nói, không quen bày tỏ, thì rất ngại bày tỏ. Và muốn để có thể cảm thông, lắng nghe, hiểu người khác, mà người khác bày tỏ cho mình, thì mình phải học để lắng nghe. Lắng nghe là vì sao? Cái chữ lắng nghe đây nó khác biệt ở chỗ này. Có những điều mà mình không nhận ra cái ẩn ý, cái điều chi phối tâm lòng của người đó, sự suy nghĩ của người đó về một vấn đề nào đó. Bất mãn, không đồng tình với chồng, nhưng không dám nói. Bất mãn bố vợ, mẹ vợ, chồng cũng dám nói. Thì tự nhiên thôi, cái việc mà để nói, để nghe và để hiểu, nó là hai vấn đề mình cần phải học. Học để lắng nghe, học để bày tỏ chính mình cho nhau. Và chúng ta nhớ ha, hai vợ chồng là ai? Còn nhớ không? Hai vợ chồng là ai? Là hai tội nhân. Hai tội nhân sao? Hai tội nhân sao? Khác phái, sống giữa thế giới tội lỗi và cùng nhau đối diện một tương lai cả hai đều không biết. Và mình nhận ra một sự thật thế này, không phải là mình hiểu hết một người, vì bản thân mình còn không hiểu hết về mình. Thì cái chuyện mà người bạn đời mình nhiều khi không thể bày tỏ cho mình hiểu được, không có nghĩa là người đó không thành thật với mình. Phải nhớ một điều này nha, có những điều mình có muốn thành thật đi chăng nữa, nhưng mình không biết cách để bày tỏ, thì người kia cũng không hiểu. Thứ hai, mình rất thành thật, mình cũng tìm cách để mà bày tỏ, và chân thành bày tỏ không giấu giếm gì, nhưng vì không biết lắng nghe cũng không hiểu được. Chính vì vậy mà hai vợ chồng muốn có sự cảm thông với cái điều mà mình đã học để hiểu rằng phải hiểu rõ về nhau thì mới gọi là cảm thông nhau. Thì nó đòi hỏi hai cái điều quan trọng, đó là nói cho nhau nghe và nghe nhau nói. Tôi nói lại, tại vì nói cái chữ nói cho nhau nghe và nghe nhau nói thì nó bị giới hạn chỗ cái chữ nói. Còn ngôn ngữ của con người á, thì nó không phải chỉ là ngôn ngữ của lời nói, mà kể cả ngôn ngữ của cử chỉ, của cái lối sống hàng ngày nữa. Chúng ta cần lưu ý điểm đó. Nhưng cái yếu tố để có thể bày tỏ mình và lắng nghe, nó tùy thuộc một cái điều quan trọng, đó là khi hiểu thì chúng ta có sẵn lòng đón nhận con người thật của nhau. Làm sao tôi biết tôi được đồng cảm, tôi được đón nhận cái tình trạng khi tôi bày tỏ với một ai đó? Làm sao biết? Ngọc quay qua người bên cạnh hỏi, nên nếu là vợ thì nói cho chồng nghe đây là cơ hội đó, mà chồng cũng đây là có cơ hội nói với vợ. Khi nào thì mình cảm thấy anh đồng cảm với em và em đồng cảm với anh? Khi nào? Nói cho nhau nghe coi thử coi. Còn chưa có vợ có chồng thì tưởng tượng đi. Mình để ý này nha, người ta có 5 cách nói chuyện cái gì, mà cách nói chuyện dễ nhất là cách nói chuyện thứ hai, không phải chuyện xã giao. Vì vợ chồng mà nói xã giao là nhận ra ngay thôi, phải không? Nói chuyện theo cách thứ hai là nói về người khác, chuyện khác, chuyện làm ăn, chuyện hội thánh, chuyện nhà thờ, chuyện người này người kia, chuyện con cái, chỉ không nói về mình thôi, thấy không? Đó là cách nói chuyện thứ hai. Thì mình sẽ nhận ra một điều, vợ chồng mình thường nói chuyện kiểu gì, đúng không? Mình cứ nhìn lại những ngày tháng đã qua sống với nhau, cái nội dung mà thường hay nói cho nhau nghe á là cái gì, theo cái kiểu nào, kiểu thứ hai hay kiểu thứ ba? Nếu hai ba mà không có thì đừng có mong có phía thứ tư, đúng không? Cho nên mình sẽ hiểu ra một điều thế này. Bây giờ phải phân biệt nha, đồng cảm với một người với đồng ý với một người giống hay khác nhau? Đồng cảm với một người, đồng tình với một người giống hay khác nhau? Mình hỏi lại nha, nè, đồng cảm với một người với đồng ý với người thì giống hay khác nhau? Khác. Đồng cảm với một người và đồng tình với một người giống hay khác nhau? Nào, quay qua người bên cạnh giải thích tại sao. Khác là khác cái gì? Chúng ta phải phân biệt nha. Hiểu và đón nhận con người thật của nhau, tức là hiểu vấn đề, đón nhận nhau nghĩa là cảm nhận được tình trạng, chấp nhận được cái tình trạng của người bạn đời của mình. Điều đó không có nghĩa là phải đồng tình hay đồng ý. Khi nói đến chữ đồng tình đó, nói đến cái động cơ, cái tấm lòng của mình. Còn đồng ý là nói về sự hiểu biết của mình về vấn đề. Đồng tình, đồng ý là một chuyện, còn đồng cảm lại là chuyện khác. Tôi có thể đồng ý với một người về một vấn đề, nhưng tôi không hiểu gì về người đó. Tôi không nhận ra được cái phản ứng của người đó về sự việc, nhưng tôi chỉ đồng ý về nên làm chuyện đó. Cho nên nó khác nhau, nó không giống nhau đâu. Cũng có thể có một người này, chỉ vì yêu tôi làm gì người đó cũng đồng tính thân á. Thì không có nghĩa là người đó hiểu tôi hay là đồng ý với tôi, mà chỉ là cái tình cảm của người đó, cái lòng của người đó đối với tôi là chỉ muốn tôi làm điều tôi muốn. Cho nên nó rất khác nhau. Và vợ chồng á, mà sự cảm thông á, thì nó ở cái chỗ hiểu và đón nhận con người thật. Vậy thì cái yếu tố khả năng để bày tỏ cho nhau, lắng nghe để hiểu nhau, ngồi cái chuyện học để nghe, để hiểu nhau, học để lắng nghe mà hiểu được nhau, thì chúng ta nếu có thời gian. Cho nên cái vấn đề này, để có thể lắng nghe mà hiểu nhau được, thì mình phải học cách để nói, học cách để nghe, học cách để hiểu người khác. Nhưng nếu mới có ba cái gạch này thì chắc chắn chưa đạt được yếu tố này. Vậy thì nó còn thiếu cái gì? Này nha, sự cảm thông nó đến từ đâu? Cảm thông nó đến từ tâm trí của một người hiểu về nhau, hiểu về con người của nhau, hiểu về vấn đề của nhau, hiểu về nhu cầu của nhau. Thứ hai là sự chân thật của tấm lòng đón nhận nhau trong cái tình trạng của mỗi người. Và thứ ba là cùng với nhau thực hiện cái trách nhiệm trong cuộc sống với nhau. Chính vì vậy mà nếu chỉ mới ba cái gạch này thôi thì chắc chắn chưa gọi là cảm thông, đúng không? Cảm thông của một cái đốc nhân trong đời sống vợ chồng theo lời Chúa dạy thì những điều này không đủ để nói là cảm thông. Thiếu cái gì? Vì nếu chỉ có ba cái gạch đó thôi đó thì nó chưa đủ ba cái yếu tố này. Thiếu cái gì? Để gợi ý nha, tôi luôn luôn rắc rối. Cứ trả lời thông thường là chi cũng đắc à. Cứ nghĩ cái gì mà nó thường hay đi ngược lại á. Tại vì sao? Mình là chọn con đường hẹp để đi. Mà Kinh Thánh nói theo Chúa là bước vào cửa hẹp, đi con đường hẹp. Và thêm cái chữ là gì? Ít người đi. Đúng chưa? Đi theo Chúa, bước vào cửa hẹp, đi con đường hẹp. Mà Kinh Thánh còn nói thêm một chữ nữa là ít người đi. Cho nên hình nói ra một chuyện mà mọi người đều đồng tình, tin Chúa gì cũng đồng tình hết á, thì hầu như là anh trật, đúng không? Vậy thì giờ suy nghĩ coi, thiếu cái gì thì mới có sự cảm thông của hai vợ chồng sống theo ý Chúa? Sự cảm thông của hai vợ chồng không có Chúa và sự cảm thông của hai vợ chồng có Chúa nó rất khác nhau. Khác nhau là vì sao? Là vì mình nhận định thế nào là trách nhiệm, thế nào là nan đề, thế nào là nhu cầu. Vì hai vợ chồng có Chúa và không có Chúa sẽ nhìn nhận trách nhiệm, nan đề và nhu cầu khác nhau. Được đúng không? Bây giờ mà chúng ta thấy nè, hai vợ chồng không có Chúa, ta nói gì nói phải có tiền cái đã. Thì cái chuyện nó dễ đồng tình nhau không? Không những chỉ đồng tình mà còn đồng ý nữa. Phải không? Những cơ đốc nhân á, mà nói nhau, nói gì nói không có tiền là không được á. Nói ra là thấy mình mang tội rồi. Đúng chứ? Cho nên là để cùng trách nhiệm, cùng nhìn nhận đâu là nan đề, đâu là nhu cầu, đâu là trách nhiệm, thì có một yếu tố mà mình không cùng nhau được thì không kinh nghiệm. Sự cảm thông của hai vợ chồng có lòng tin nơi Thiên Chúa rất khác nhau. Là vì này nha, nếu mình không cùng một vấn đề là chỗ là đó là trách nhiệm, mà mình không nhìn nhận đó là cùng trách nhiệm, thì người này làm thì người kia sẽ trách, đúng không? Tiền hai người làm ra là của ai? Hả? Không phải của Chúa, của Chúa hết rồi, cái này là Chúa giao cho hai vợ chồng quản lý, đúng không? À, của chung, chung của ai? Chúa của cả vợ lẫn chồng, hai trở nên một. Tôi nhớ hồi tôi kể cho Thánh nghe là có người tới hỏi tôi mượn tiền. Tôi nói, anh mượn của em chị có biết không? Thì anh nói, Chúa dạy trở nên một thịt, chứ Chúa đâu có dạy hãy trở nên một túi đâu. Cho nên là anh đi mượn tiền chỉ đâu cần biết. Nhưng mà cơ đốc nhân cho mình nhận ra là gì? Lời Chúa dạy là hai trở nên một, gắn bó một với nhau về mọi vấn đề, đúng không? Vậy thì để cùng nhau nhìn nhận đúng trách nhiệm, nhìn nhận đó đúng là nan đề, đúng là nhu cầu, thì có một yếu tố rất quan trọng. Thiếu nó sẽ không nhìn nhận ra sự cảm thông của một cơ đốc nhân. Đây nha, ba cái gạch này người không tin cũng đồng ý. Chắc chắn người không tin cũng đồng ý. Mình muốn biết thì dễ lắm. Cứ việc lên mạng sợ hai vợ chồng muốn cảm thông nhau thì cần phải cái gì. Trước sau thì tôi cũng nói ba điều này hết trơn á. Nhưng có một điều họ không bao giờ nói. Quay qua Nguyễn Thạnh nói coi. Nó là gì á? Nhớ, đường hẹp ít người đi. Đừng dựa trên quan điểm chung của đại chúng. Mà muốn để không dựa trên đại chúng thì dựa trên ai? Chứ không phải dựa trên mình. Không, tôi không giống ai. Chỉ cần hai vợ chồng thôi. Hai vợ chồng thuận nhau tác gì? À, đồng vợ, đồng chồng. Cả hai cùng chết. Còn nhớ câu chuyện đó không? Còn nhớ mà cả hai rất là đồng tình, đồng ý và đồng cách đức. Cả hai cùng chết, nhớ không? Ở đâu? Công vụ đoạn 5, đúng chưa? Đúng là tác biển đông. Tại vì mình ở dưới nó rồi. Không tìm liễm lần đâu nữa. Cho nên mình giờ nhắc lại nha. Cái yếu tố cảm thông của hai vợ chồng có lòng tin ở Thiên Chúa khác biệt với hai vợ chồng không tin Chúa chỗ nào? Vì bảo đảm mà nói chuyện này á, cần ba yếu tố này á, là tin hay không tin gì cũng đồng ý rồi. Nhưng có một chuyện sẽ phân biệt. Là gì? Bây giờ nghĩ đi, người tin Chúa với người không tin Chúa khác nhau gì? À đúng rồi. Đó, người tin Chúa là người được Chúa ban cho sự sống đời đời. Mà sự sống đời đời là gì? À, sống cuộc đời để nhận biết Chúa. Sự sống đời đời là gì? Là Chúa, đúng không? Sự sống đời đời là sống cuộc đời nhận biết Chúa là trong đoạn nào? Giăng đoạn 17 câu 3. Sự sống đời đời là chính Chúa Giêsu là ở đâu? Giăng nhất đoạn 5 câu 20. Vì vậy mà hai vợ chồng sẽ cùng với nhau để kinh nghiệm sự sống của Chúa. Đó là điều Chúa dạy trong Phi-e-rơ nhất đoạn 3 câu 7. Hai vợ chồng hãy cư xử với nhau để cùng hưởng sự sống Chúa ban. Điều đó nó có nghĩa rằng sự cảm thông của hai vợ chồng cơ đốc nó buộc phải có cái yếu tố này. Nếu mình học chỉ để thỏa mãn cho hai vợ chồng thì không phải sống theo ý muốn của Thiên Chúa. Bao giờ mà hai vợ chồng nghĩ về nhau, đón nhận con người của nhau, nhận ra nhu cầu của nhau dựa trên một cái chuẩn mực và lời Chúa, là ý Chúa, là điều mà Chúa muốn, thì cái nhìn nhận khi đến với nhau nó rất khác biệt. Nếu mà mình không có cái chuẩn mực này thì vợ sẽ tìm cách điều khiển chồng, chồng sẽ tìm cách áp chế vợ để làm sao mình được điều mình muốn, thì nó trật. Cho dù cả hai có cảm thông với nhau thì sẽ chết chung đấy, đúng không? Vì vậy mà nhớ, đây là cái yếu tố cực kỳ quan trọng để hiểu sự cảm thông của đời sống của hai vợ chồng tin kính Chúa, lấy Chúa là trọng tâm cuộc đời của mình. Có nghĩa là chẳng hạn như hai vợ chồng cảm thấy khó khăn trong việc vâng phục Chúa, vâng phục với những hoàn cảnh, những sự việc Chúa cho xảy đến với mình. Có thể tâm sự với nhau, có thể giải bày những nghi ngờ, những khó khăn khi mình nghĩ đến vấn đề đó cho nhau. Nhưng khi quyết định thì không quyết định dựa trên những cảm nhận và hiểu về nhau, mà là cùng với nhau hướng về với Thiên Chúa để tìm biết ý Chúa mà cùng với nhau sống theo. Thì đó mới là sự cảm thông của hai vợ chồng tin kính Chúa. Và tôi nói lại, đường hẹp, ít người đi. Chúng ta đừng mong rằng một người chúng ta cần được sự giúp đỡ của những người có kinh nghiệm trong đời sống hôn nhân. Không có đâu. Không phải cứ ở lâu trong hôn nhân là sống đúng. Mà là đúng hay không á, là dựa trên lời của Chúa. Chứ nó không dựa trên kinh nghiệm của con người. Cái sự hiểu biết và kinh nghiệm của con người nó không dẫn đến con đường đúng đâu. Mọi người nhớ câu Kinh Thánh đó không? Lật ra đọc nha. Thi Thiên 119, câu 99, câu 100. Câu này nghĩa là gì? Tôi có trí hiểu hơn hết thảy kẻ dạy tôi. Khi nói đến kẻ dạy tôi, tức là đang nói về người thầy, người hiểu biết cái kiến thức, tri thức của người thầy hơn học trò. Cho nên là tôi hiểu hơn người dạy tôi, có nghĩa là tôi có sự hiểu biết hơn những tri thức của con người. Nhờ đâu? Nhờ lời của Chúa. Tôi thông hiểu hơn cả già cả, người già cả, cái giá trị của người già chính là kinh nghiệm. Làm sao để tôi có thể có sự hiểu biết hơn những kinh nghiệm của người đã già hơn, từng trải hơn? Đó là bởi lời của Chúa. Đúng không? Tôi nói ví dụ nha. Tôi là người rao giảng lời Chúa, mục sư cũng là người rao giảng lời Chúa. Nhưng chú ý nha, mục sư cưới được mấy năm rồi? Mấy? 10 năm. Tôi cưới đến 45 năm cho nên hội thánh nên nghe tôi. Hiểu tôi nói không? Đó là nói đúng hay nói sai? À, đó là nói sai. Là vì sao? Cái quan trọng là dựa trên lời của Chúa, chứ không dựa trên kiến thức hay kinh nghiệm của mình. Chính vì vậy á, mà cái sự cảm thông của vợ chồng á, nó rất là quan trọng. Và thế nào là cảm thông? Để chúng ta sẽ học với nhau, chúng ta sẽ hiểu hơn.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài này với bài 65, Sự Cảm Thông của Vợ Chồng, phần 3, Cảm Thông hay Mâu Thuẫn, phần 1, Kinh Thánh Nền Tảng trong Sáng Thế Ký đoạn 2. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.
Bye. ta hứa với con rằng con này thuộc về ta. Luôn luôn